Đối đầu. Finn tung một cú đấm vào mặt Loki, còn Loki giương nắm tay lên như thể muốn phản đòn lại. Cũng không tệ, ngoại trừ việc Loki mạnh hơn Finn gấp 50 lần và sẽ đấm vỡ mặt anh mất. Tôi hét lên, Loki, tôi thách anh đụng đến anh ấy. Anh may đấy. Loki liếc xuống Finn, lấy tay quẹt đi vết máu chảy từ mũi. Finn gào lên vào mặt Loki. Ngươi làm cái quái quỷ gì thế này? Ngươi bị gì vậy? Ngươi không có quyền mang cô ấy đi đâu hết. Tove nói. Finn, thôi nào, bình tĩnh, cô ấy không sao cả. Duncan và Willa trèo ra khỏi hàng ghế sau của chiếc SUV, làm tim tôi chùng xuống. Loki đã đúng. Họ cũng trở thành một phần của phi vụ giải cứu. Và nếu chúng tôi rời lâu đài Vitra chậm trễ chỉ một giờ thôi, Duncan, Willa, Tô và Finn nữa sẽ không toàn mạng. Loki quát trả lại với Finn. Làm như đây là ý kiến của tôi ấy. Cô ấy là công chúa, cô ấy ra lệnh và tôi làm theo. Finn quát. Ngươi đời nào nghe theo một nhiệm vụ tự sát? Tôi nói vừa đủ to để có thể át tiếng gào thét của họ. Đây không phải nhiệm vụ tự sát. Hai người đứng trước chiếc Cadillac, trừng trừng nhìn nhau và kỳ lạ thay, tôi lại thấy biết ơn rằng Loki mạnh hơn Finn nhiều. Nếu hai người ngang sức, Loki sẽ không đời nào kiềm chế, rồi sẽ nhanh chóng hóa thành một cuộc đấu tay đôi mất. Willa hỏi, đi lại gần chỗ tôi. Em không sao chứ? Duncan thắc mắc. Sao lại đổ bên đường thế này? Tôi nói, tôi cần không khí. Ổn cả rồi, tôi đã đẩy lùi bước tiến của Vitra đến khi tôi trở thành nữ hoàng. Họ sẽ không đụng đến chúng ta đâu, dù có thế nào chăng nữa. Finn hỏi, chấm dứt màn trừng mắt băng giá với Loki để ngó sang tôi. Em đã thỏa thuận cái quái gì vậy? Tôi lắc đầu. Không có gì to tát hết, chúng ta sẽ ngăn họ lại trước khi thỏa thuận hết hiệu lực. Wendy! Finn thở dài đánh thượt rồi lắc đầu trở lại với Loki. Ngươi, Marcus, ngươi đã đánh mất tất cả sự kính trọng ta dành cho ngươi. Loki nói, đằng nào cô ấy cũng đi dù tôi có theo hay không. Tôi chỉ nghĩ tốt hơn là cô ấy không nên đi một mình. Finn quát lên, tốt nhất cô ấy không nên đi đâu cả. Tôi cũng quát trả lại, có, em nên đi mới đúng. Nếu không người Vitra sẽ tiếp tục tàn sát người dân của ta. Em đã mang về nhiều thời gian hơn, em cũng cứu được nhiều mạng người. Đó là công việc của em, Finn. Em làm những gì phải làm, và em sẽ còn làm nữa. Finn nói, nhưng không cần phải đến nước cờ này. Tôi nói, không sao cả, xong rồi, giờ em đã có một buổi sáng rất dài rồi, em chỉ muốn về nhà thôi. Willa choàng tay qua người tôi. Thôi nào, Wendy. Tôi hỏi, Duncan, anh đi cùng xe với Loki được không? Tôi muốn nói chuyện với vợ mình. Duncan gật đầu. Vâng, chắc chắn rồi. Willa dẫn tôi đi vòng qua chiếc SUV. Tôi liếc ra sau ngó Loki. Anh vẫn đứng yên trên đường, nhìn tôi bước đi. Có điều gì trong đôi mắt anh làm tôi thấy đau lòng, nên phải ngoảnh mặt đi. Tôi leo vào trong chiếc SUV. Willa ngồi ghế bên cạnh. Finn vẫn ở bên ngoài. Hình như anh muốn nói gì với Loki, nhưng Tove đã đẩy anh đến chỗ chiếc xe. Khi đã vào trong xe cạnh với Willa, Finn vẫn còn kích động và lườm lườm nhìn ra cửa sổ. Tove ở ngoài lâu hơn một chút, nói chuyện với Loki, giá như tôi có thể đọc được khẩu hình. Em nghĩ gì vậy, Wendy? Finn hỏi, vừa vặn kiềm chế cơn giận dữ trong giọng nói. Tôi nói nhẹ tên. Em đã làm điều tốt nhất cho vương quốc. Chẳng phải đó là những gì anh luôn bảo em làm sao? Finn nói. Không phải tự đẩy mình vào chỗ chết. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nói. Anh cứ nói đi nói lại. Em không nên quyết định dựa vào anh. Rằng em nên nghĩ về lợi ích lớn hơn cho vương quốc. Anh nói đúng. Nhưng đây cũng là lợi ích của em nữa. Willa nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Mừng là em an toàn, Chị biết em chẳng ngán gì đâu, nhưng em không cần phải làm một mình. Em phải tìm sự giúp đỡ chứ. Tôi nói, mọi chuyện đều ổn rồi mà. Bên ngoài cửa xe, tôi trông thấy Loki gật đầu và bước về phía ghế lái của chiếc Cadillac. Tôi quay lại với chiếc SUV, mở cửa bước vào trong. Chiếc xe của Loki nổ máy chạy đi. Tôi hoành xe lại hình chữ U rồi lái theo sau. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Em không nói cho tôi biết. Tôi nói, xin lỗi, nhưng em làm những... Tôi cắt ngang. Không, đây không phải chuyện em đã làm gì, hay vì sao em làm thế, hay đó là chuyện đúng đắn để làm. Tôi hỏi, vậy thì đây là chuyện gì? Tôi nói, anh liếc ngược lại tôi. Chúng ta kết hôn rồi quen đi. Em có biết vì sao tôi hỏi cưới em không? Không. Tôi nói, có thể thấy Finn và Willa đang chăm chú theo dõi cả hai từ hàng ghế sau. Tôi nói, bởi vì chúng ta có thể thành một đội. Tôi tưởng em cần có người giúp đỡ và ở cùng phe với em. Tôi biết mình cũng cần như thế. Tôi ngoan ngoãn đáp, chúng ta là một đội mà. Tôi hỏi, vậy sao em lại lén lút sau lưng tôi? Tôi nói, em không nghĩ anh sẽ hiểu. Tôi hỏi, tôi không hiểu em khi nào, tôi không tin em lúc nào, tôi cố ngăn em làm những gì mình muốn hồi nào. Tôi lặng lẽ thừa nhận. Chưa từng, em xin lỗi. Tôi nói, đừng xin lỗi, chỉ đừng làm thế nữa, tôi muốn cả hai cùng hợp tác, nhưng để làm được vậy, em phải nói cho tôi rõ sự tình chứ. Em không thể liều mạng hay đi đến những quyết định táo bạo về vương quốc mà không nói với tôi một tiếng nào. Tôi lặp lại, dán mắt mình xuống. Xin lỗi. Tôi nói, khiến tôi ngẩng đầu lên. Loki đã nói cho tôi biết em đã làm gì. Gì cơ? Tôi nói, thứ em đã đánh đổi vì hòa bình. Anh ta đã nói cho tôi biết kế hoạch. Cũng tốt, nhưng có nhiều việc bày ra cho chúng ta đây. Willa chồm về trước chỗ ngồi. Sao? Kế hoạch gì? Tôi nín lặng vì chẳng muốn mở miệng nói nữa. Cơ thể tôi kiệt quệ, còn cả núi việc đang chờ phía trước nếu muốn tận dụng thời cơ phản công Vitra. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngã lưng đánh một giấc. May sao Loki cũng kể cho tôi nghe vừa đủ để anh giải thích lại cho Willa và Finn. Tôi tựa đầu vào tấm kính lạnh lẽo của cửa sổ xe hơi, lắng nghe bọn họ bàn luận xem phải làm gì. Vài người truy tìm đã quay lại Forenning, số còn lại sẽ về trong mấy ngày tới. Thomas đã bắt đầu mở đợt huấn luyện toàn diện cho họ. Người truy tìm sẽ trải qua một đợt tập huấn thay cho việc bảo vệ những đứa trẻ thay thế và người Trily. Nhưng đằng nào, họ cũng không phải quân lính. Thomas nhận trách nhiệm rèn luyện họ thành quân đội, nhưng họ sắp bị đẩy vào thế đối mặt với những kẻ địch chưa biết cách nào để đánh bại. Nhờ vào hiệp ước hòa bình mở rộng, hiện giờ chúng tôi hoàn toàn thoải mái đi đến Oslinna. Về đến Forenning, chúng tôi sẽ thiết lập một đội khác và lên đường ngay hôm sau. Lần này, Willa tình nguyện đi, tôi cũng đi, mặc cho người khác có thích hay không. Nhưng tôi không nói gì suốt chuyến xe, tôi không còn chút sức lực nào để bàn luận nữa. Phần khó khăn nhất là thuyết phục các Magis và Maxina khác tham gia vào cuộc chiến. Loki cho rằng thứ duy nhất mạnh hơn bọn yêu tinh là năng lực của chúng tôi, nên những người phù hợp nhất để tham gia cuộc chiến chống lại chúng chính là người Trily cao cấp hơn. Willa nói, chị sẽ không hé miệng lại với những người Trily khác, tôi đã đánh đổi gì để có được hiệp ước hòa bình mới. Họ sẽ làm loạn lên nếu tự xét rằng tôi đã hy sinh cả vương quốc này. Tôi sẽ kể lại rằng mình đã gặp Oren và mở rộng hiệp ước bằng cách tự nguyện đến chỗ ông ta trong 6 tháng nữa. Người Trily vẫn không hoàn toàn hài lòng đâu, nhưng họ sẽ thấy yên tâm hơn nếu chỉ mất mỗi mình tôi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ tự củng cố lại cho một cuộc chiến chống Vitra. Hy vọng sẽ hiệu quả khi chiến tranh nổ ra. Ai cũng có nhiệm vụ khi quay lại Forenning, Willa sẽ bắt đầu lo phần Marcus và Machina. Hình như ai cũng thích chị, biết đâu chị sẽ thuyết phục được vài người tham chiến. Chị sẽ luyện thêm năng lực và và huấn luyện cho những người đã bỏ quên năng lực của mình. Finn cùng với cha mình và những người truy tìm khác sẽ xây dựng quân đội. Thậm chí anh còn miễn cưỡng đồng ý cho Loki vào để giúp đỡ. Thể trạng Loki mạnh mẽ tương đương với bọn yêu tinh, nên ít nhất người truy tìm cũng có thể tập đấu với anh và tìm hiểu loại sức mạnh nào có thể khống chế. Tôi phải tìm cho ra được người nào để chỉ định chức danh thủ tướng. Cho đến khi một cuộc bầu cử được mở ra, anh tình nguyện tạm nhận vai trò thủ tướng vì tự nhận trách nhiệm đã cử lão thủ tướng cũ đi khiến ông ta mất mạng. Tôi an ủi rằng đó không phải lỗi của anh, nhưng anh cứ nhất quyết muốn nhận trách nhiệm đó. Và tôi có công việc tưởng chừng đơn giản nhất nhưng lại gần như bất khả thi. Tôi phải tìm ra cách tiêu diệt bạo chúa Oren. Khi chúng tôi quay lại lâu đài, một cuộc họp phòng thủ náo động đang diễn ra. Tôi không có ý kể lại tôi đã bỏ đi với Loki vì sợ sẽ dấy lên một làn sóng hoang mang. Nhưng tôi đã lập tức triệu tập một cuộc họp ngay khi vừa về tới để thông báo tình hình cho mọi người cùng biết. Loki cố lượn về trốn trong phòng, nhưng tôi ép anh đi cùng chúng tôi. Thật buồn cười, tôi cần người Riley tin tưởng anh. Anh hiểu biết nhiều nhất về Vitra, có thể giúp chúng tôi trang bị những kiến thức tuyệt vời nhất để chiến đấu. Cuộc họp diễn ra theo đúng hướng tôi mong đợi. Khắp phòng vang lên những tiếng hò hét và bất hợp tác. Chu Maxina Laurent im thinh thích vì Tove đã dọa sẽ trục xuất bà ta. Trấn an bọn họ xong, tôi giải thích mình định làm gì và phải làm gì. Có vẻ họ cũng chịu khó lắng nghe. Một kế hoạch rõ ràng có tác dụng xoa dịu nỗi sợ. Tôi kết thúc cuộc họp bằng cách nói rằng chúng tôi đang trên đà phục hồi và về nhiệm vụ tìm ra sự thật ở Oslina. Tôi không buồn hỏi ý kiến bọn họ. Tôi tự đề cử chính mình, Willa, Tove, Loki và Aurora lên đường. Tôi cố ép vào đầu họ ý nghĩ rằng Marcus và Maxina có thể làm nên chuyện. Hy vọng là sẽ như thế khi tôi cần đến. Rồi tất cả giải tán để thi hành nhiệm vụ. Tôi thực sự cần một giấc ngủ, nhưng không còn thời gian nữa. Tôi phải đi đến thư viện, tìm tất cả cuốn sách viết về Vitra. Chắc phải có những người bất tử khác trước Oren. Từ đó sẽ có cách hạ được ông ta. Tất nhiên, mọi văn bản cổ đều viết bằng tiếng Trilic, nhằm mục đích che giấu khỏi tầm mắt Vitra. Những thông tin hữu ích nhất về cách ngăn chặn kẻ thù đã được lưu lại. Vốn tiếng Trilic của tôi đã tiến bộ hơn, nhưng cũng không phải xuất sắc gì. Đọc một trang thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian. Wendy! Có tiếng Tove, tôi ngẩng lên, nhìn thấy anh đang đứng ở lối vào thư viện. Mắt tôi nhòa cả lên vì đã dán mắt quá lâu vào đống cổ tự. Tôi đang ngồi bệt trên sàn, giữa hàng chồng sách ở góc gần tường. Tôi đã thử mang sách lại bàn giấy trước khi quyết định là việc này thật phí thời gian, trong khi tôi không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng tôi chuẩn bị lên đường đến Oslina vào sáng hôm sau. Chuyến đi có thể kéo dài đến vài ngày, nên tôi sẽ không thể tìm kiếm gì thêm trong mấy ngày đó. Tôi hỏi, anh cần gì hả? Tove nói, trễ rồi, khuya lắm rồi. Em còn vài thứ phải xem qua. Lần cuối em chợp mắt là lúc nào? Tôi lắc đầu, không biết nữa, nhưng không sao, em không còn thời gian để ngủ, quá nhiều việc để làm, không biết làm sao để giải quyết cho hết. Em không biết làm thế nào để sẵn sàng nếu không tranh thủ từng phút. Tôi bước vào phòng tiến đến chỗ tôi. Em cần đi ngủ, chúng tôi cần em phải mạnh mẽ, đồng nghĩa với em nên nghỉ ngơi một chút. Đó là chuyện tội lỗi cần thiết đấy. Nhưng lỡ chúng ta không làm được thì sao? Tôi hỏi, ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn ngấn nước. Lỡ em không tìm ra cách ngăn chặn Oren thì sao? Anh trấn an. Rồi sẽ tìm ra thôi, em là công chúa mà. Tôi thở dài. Tôi chìa tay ra cho tôi. Nào ngủ thôi, tìm thêm vào buổi sáng cũng được. Tôi để Tove nắm tay rồi kéo mình dậy. Anh đã mặc đồ ngủ rồi, mái tóc còn lộn xộn hơn bình thường. Chắc là anh cố ngủ khi không có tôi, nhưng lại trở dậy đi tìm khi tôi không vào giường. Đầu óc tôi loạn lên, Mãi bận tâm về những gì phải làm, tôi nghĩ mình sẽ không tài nào chợp mắt được, nhưng đầu vừa chạm gối thì đã lập tức thiếp đi.
Oslina.
Như có một quả bom mới nổ tung nơi đây, tôi chưa từng nhìn thấy Oslina trước đó để so sánh chính xác, nhưng mọi thứ đều hoang tàn. Oslina chỉ là một thành phố nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả Forning. Nó nằm ở một thung lũng nho nhỏ dưới chân vài ngọn núi thấp. Dựa vào những tàn tích còn sót lại, nơi đây hẳn đã từng rất xinh đẹp. Nhà cửa của tất cả người truy tìm đều vỡ nát. Người truy tìm sống trong những căn nhà tranh nhỏ, hầu hết nép mình trong rừng cây hay núi non. Sàn nhà thường chỉ là đất tơi, rất dễ bị phá hủy. Nhưng những căn nhà tốt hơn của Marcus và Maxina cũng gần như đổ nát hết, với mái nhà tốc mất và tường vỡ vụn. Lâu đài ở trung tâm là thứ duy nhất còn trụ vững. Nó như một phiên bản khác của lâu đài chúng tôi, ngoại trừ có tỷ lệ nhỏ hơn và ít cửa sổ hơn. Phía sau lâu đài của tôi là một dòng sông, còn lâu đài này được xây áp vào ngọn núi. Một nửa lâu đài bị đổ nát và cháy đen như vừa qua cơn hỏa hoạn. Nửa còn lại nhìn tạm ổn, ít ra bên ngoài là thế. Có một vài hư hại thấy rõ như cửa sổ vỡ và bồn phun nước bể tan nát. Nhưng nhìn vẫn quá ổn so với phần còn lại của thành phố. Chúng tôi lái xe chậm chậm xuyên suốt thành phố, sững sờ vì cuộc tàn sát đã diễn ra. Tôi phải bẻ cua vài lần để tránh mấy đống đổ nát trên đường. Anh dừng lại ngay trước lâu đài, đổ xe cạnh một cây sồi bị bật gốc. Aurora thốt lên từ hàng ghế sau. Thật là một ca khó cho chúng ta. Bà cứ cằn nhằn về việc phải cứu chữa hết chỗ này, nhưng tôi không để bà có sự lựa chọn nào khác. Aurora là người cứu chữa mạnh nhất, trong khi người dân ở Oslina ai cũng bị thương. Tôi nói, chúng ta sẽ làm những gì có thể, nếu không thể làm gì hơn thì cũng đành chịu. Tôi nhảy ra khỏi xe trước khi Aurora kịp buông thêm lời phàn nàn nào nữa. Duncan dừng lại trong một chiếc Cadillac khác sau chúng tôi. Anh ta chở Willa, Matt và Loki. Finn cũng muốn đi theo, nhưng anh đang trong quá trình phục hồi và Thomas cần anh đỡ đần bên phía người truy tìm. Matt cứ khăng khăng đòi theo. Ban đầu tôi phản đối, nhưng có được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy? Willa nói. Còn tệ hơn những gì mình nghĩ. Chị vòng tay ôm lấy người, lắc đầu. Không thể tin được, chúng gây ra cảnh này. Matt hỏi và nhìn quanh. Đây là những người các em đang đánh lại hả? Bọn người gây ra cảnh này ấy. Tôi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Giờ thì bọn em không đánh ai hết, bọn mình sẽ dọn dẹp chỗ này, đó là điều duy nhất phải bận tâm. Loki nhấc một cành cây đồ sộ và dời nó ra khỏi đường dẫn đến lâu đài. Con đường lát đá nhưng khuyết mất lỗ chỗ. Đá nằm vương vãi trên bãi cỏ. Tô và tôi tiến lại gần lâu đài, cố giữ vẻ mặt trang nghiêm và thương tiếc. Thật ra mọi chuyện cũng đủ đau lòng rồi. Thì chứng kiến chừng đó thiệt hại. Trước khi chúng tôi kịp đặt chân đến lâu đài thì cánh cửa đã bật mở. Một cô gái không lớn hơn tôi bao nhiêu bước ra. Mái tóc sẫm màu cột cao thành một đống rối bù. Lớp lớp bụi và tro vấy bẩn trên gương mặt và quần áo. Cô nhỏ người, còn thấp hơn cả tôi, nhìn như thể cô sắp bật khóc tới nơi. Cô gái hỏi, cô là công chúa à? Phải, tôi là công chúa đến từ Forening. Tôi nói rồi chỉ sang Tô. Còn đây là chồng tôi, chúng tôi đến để giúp mọi người. Ôi ơn trời! Cô gái òa khóc nức nở, ào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi không dám nghĩ sẽ có người đến đây. Chúng tôi ở đây rồi. Tôi vỗ về cô vì cũng không biết nên làm gì hơn thế nữa. Rồi quay qua nhìn Tô. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể cho cô. Cô gỡ người ra khỏi tôi, lấy tay dụi mắt. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi... có quá nhiều thứ cần làm. Cô lắc đầu. Cha mà biết tôi xử sự thế này sẽ nổi điên mất. Tôi xin lỗi. Tôi nói, không cần xin lỗi mà. cô đã chịu đựng nhiều rồi. Cô nói, không, giờ tôi phải nhận trách nhiệm, phải như thế. Kenna Thomas à? Tôi hỏi, hy vọng mình nhớ đúng tên cô nàng. Cô gái mỉm cười khi nghe tên mình. Phải, tôi là Kenna, vì cha mẹ đã mất rồi, nên bây giờ tôi là Masina của Oslina. Tôi hỏi, còn người nào sống sót ở đây không? Có ai cần điều trị sức khỏe không? Chúng tôi có mang theo một người cứu chữa. Kenna gật đầu. Ồ, có chứ, theo tôi nào. Trong lúc theo chân Kenna vào lâu đài, cô giải thích mọi chuyện đã diễn ra. Khi họ đang yên giấc thì bọn yêu tinh tràn đến và bắt đầu tàn phá thành phố. Theo như Kenna kể thì đó là mục đích chính của chúng. Người dân bị thương vì bọn yêu tinh phá hủy ngôi nhà có người trong đó, hoặc vác cây cối ném lên những người bên ngoài. Như một cơn lốc kéo qua thành phố vào giữa đêm mà không có tiếng còi báo động nào. Họ có quá ít người truy tìm khi cuộc tấn công bắt đầu. Nhưng người truy tìm tại đây cũng không trụ được lâu. Kenna nhìn thấy một người truy tìm nhào đến tấn công tên yêu tinh và bị hắn bẻ thành hai khúc. Bọn yêu tinh lẹ làng rút lui sau khi Marcus và Marcina bắt đầu tự vệ. Trong lâu đài Oslina cũng có một phòng vũ hội nhỏ được chuyển thành chỗ chăm sóc tạm thời. Vài người bị thương nghiêm trọng hơn đã chuyển đến những bệnh viện gần đó, nhưng đa phần bọn họ thà chết còn hơn để con người cứu. Nhìn thấy cảnh tượng này thật kinh khủng. Những chiếc lán được dựng lên cho người sống sót. Hầu hết bọn họ đều đầy máu me và thương tích. Đám trẻ Manslick, gãy tay và lem luốc đang gào khóc trong vòng tay cha mẹ nhận nuôi. Aurora bắt tay ngay vào việc mà không cần tôi gợi ý. Thật tốt. Willa và tôi đi vòng quanh nói chuyện với người dân và cho họ nước, giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Kenna dẫn Tov, Dukan, Loki và Matt ra ngoài để cho họ thấy nơi nào cần sửa chữa. Tôi cũng muốn đi cùng họ. Tôi tiện nhất những vật nặng hơn là Matt hay Dukan vì tôi có thể di chuyển đồ vật bằng tâm trí. Nhưng tôi cảm thấy mình cần ở trong này với người dân, ít nhất cũng nên ở một lát. Hầu như tôi chẳng thể giúp được gì ngoài việc cung cấp nước, nhưng tôi nghĩ có người chỉ muốn trò chuyện để biết rằng còn có ai đó thực lòng quan tâm đến họ. Những chuyện đau lòng đang diễn ra, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ. Hầu hết những người truy tìm đã mất tất cả. Tôi chỉ muốn bật khóc, nhưng phải nén lại. Rơi nước mắt lúc này là sai trái và ích kỷ. Tôi phải giữ một cái đầu lạnh và trấn an họ rằng chúng tôi có thể giúp đỡ, rằng tôi sẽ cải thiện mọi thứ. Tôi ở lại vừa đủ để trò chuyện được hết với từng người trong phòng, nhưng sau đó phải rời đi. Tôi có ích cho bên ngoài hơn là trong này. Willa đi cùng tôi vì lý do tương tự, để lại một mình Aurora dốc sức cứu chữa người dân. Willa rơi nước mắt khi chúng tôi đi ra. Chị nắm trong tay một con gấu bông nhỏ bé bị lấm bẩn, rồi lau nước mắt. Tôi nói, cố nén lại những giọt lệ. Ở đây đã rất kinh khủng. Willa giơ chú gấu lên. Cậu bé truy tìm kia cho chị cái này. Cả gia đình em đã chết hết. Bố mẹ, chị em, cả chú chó nữa. Thằng bé cho chị cái này vì chị đã hát nó nghe. Willa lắc đầu. Chị không muốn nhận, nhưng nó nói đây là của em gái nó và con bé sẽ muốn một cô gái khác sở hữu con gấu này. Tôi choàng tay quanh chị, khẽ ôm lấy chị trong lúc bước xuống sảnh dẫn đến cửa lớn lâu đài. Willa nói, ta phải làm nhiều hơn cho những con người này. Thằng bé kia không bị thương, nếu có thì Aurora cũng không cứu nó đâu. Bà ta không muốn phí năng lượng cho nó. Tôi thở dài, em biết, thật điên rồ. Willa dừng lại, chỉ về hướng phòng vũ hội. Phải thay đổi, từng người ở đây đều phải trải qua địa ngục. Họ xứng đáng được giúp đỡ như nhau. Tôi nói, em biết, em đang cố cải thiện đây. Khi đến mấy buổi họp đó, đây chính là những gì em đang cố gắng và cũng là lý do em muốn chị giúp em. Em sẽ thay đổi được và biến nó thành một nơi tươi đẹp hơn, nhưng em cần sự giúp đỡ. Willa sụp sùi, nghịch nghịch con gấu bông. Được mà, chị sẽ bắt đầu đến mấy buổi họp. Chị muốn thành một phần của những gì em đang làm. Tôi nói, cảm nhận được chút ít sự nhẹ nhõm trong đó. Cảm ơn chị, nhưng bây giờ cách tốt nhất để cứu người dân ở đây là dọn dẹp sạch sẽ để họ có thể trở lại nhà. Willa gật đầu, tiếp tục đi cùng với tôi. Bên ngoài, tôi thấy được vài sự thay đổi. Ban nãy có một nửa mái nhà nằm ngổn ngang trên bãi cỏ lâu đài, nhưng giờ đống đổ vỡ đã biến mất, tương tự như cây sồi bật gốc gần mấy chiếc xe. Tôi nghe thấy tiếng những người đàn ông cách đó mấy căn nhà, họ đang bàn nhau nên làm gì với đống xà bần. Moss đề nghị gom lại thành đống bên đường cái đã, rồi có thể tính đến chuyện đem đổ đi sau. Loki bàn ngược lại, nhưng tôi quyết cứ làm đi. Họ không có thời gian để phí hoài vào chuyện tranh luận. Willa và tôi cũng phụ giúp một tay, tất cả cùng bắt đầu vào việc. Loki, Tove và tôi lo phần nâng đỡ, còn Matt, Duncan và Willa ra sức dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa. Chỉ di chuyển đống sa bần khỏi đường đi cũng không giải quyết được gì, nhưng đó là bước đầu để có thể quay lại đây và tu sửa. Ngày dần trôi, tôi bắt đầu thấm mệt, nhưng ráng lướt qua. Loki phải di chuyển mọi thứ bằng sức, nên dù thời tiết có lạnh, anh vẫn nóng và đẫm mồ hôi. Anh cởi áo ra và hình ảnh trước mắt làm tôi nhói lòng. Những dấu vết trên lưng anh coi bộ đỡ hơn trước đây nhưng vẫn hiện diện. Chúng nhắc tôi nhớ về những gì anh phải chịu đựng vì tôi. Willa hỏi, trong lúc chúng tôi dọn dẹp một ngôi nhà, chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Một cái cây to đổ xuyên qua cửa sổ. Tôi đẩy nó ra, còn chị dọn sạch mảnh kính và cành cây. Sao cơ? Tôi hỏi, nhưng trông thấy chị nhìn chằm chằm Loki qua cửa sổ trong lúc anh thảy một cái ghế dài bị hỏng vào đống rác bên đường. Chị nói, lưng Loki kìa, là những gì Oren đã làm với anh ta sao? Vậy nên mới cần lệnh ân xá à? Phải, chính thế. Gió cuộn lên quanh tôi, lùa tóc vào mắt. Trong khi Willa tạo ra một cơn lốc nhẹ giữa phòng khách, cơn lốc cuộn tròn thổi hết mảnh kính và vụn từ cây vào trong xẻng hốt, rồi Willa sẽ đổ hết ra đống rác. Willa hỏi, thế chuyện gì đang vướng mắc giữa em với anh ta vậy? Ai cơ? Tôi hỏi, vừa cố nâng lên đống ghế dài đang nằm chỏng gọng. Willa liền đến bên giúp tôi. Em và Loki. Chị phụ tôi lật cái ghế lại ngay ngắn. Đừng giả ngốc nhé, có chuyện lớn đấy. Tôi lắc đầu, chẳng có gì đâu. Chị trợn mắt. Em nói sao cũng được, nhưng ý chị muốn hỏi nãy giờ là cuộc hôn nhân của em thế nào rồi? Tôi đáp lại khô khốc. Ba ngày qua quả là tuyệt diệu. Willa hỏi kèm với một nụ cười. Còn đêm tân hôn? Willa, đây không phải lúc tán dóc về chuyện đó. Chị khăng khăng. Có chứ. Ta cần làm dịu không khí. Chị cũng chưa có cơ hội nói với em về chuyện đó nữa. Cuộc sống hậu hôn nhân của em đầy kịch tính. Tôi làu bàu. Là chị nói đó nha. 5 phút thôi. Willa ngồi xuống chiếc ghế dài, lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Em mệt thấy rõ rồi kìa, nghỉ ngơi tí đi. Dành ra 5 phút nói chuyện với chị. Được thôi. Tôi đành chịu. Phần nhiều là do đầu óc đã ong ong lên vì mớ đồ vật đã di chuyển. Cái cây vừa rồi quả là khó dời. Tôi đặt mình xuống cạnh Willa, một màn bụi mỏng cuộn lên từ ghế dài. Nơi này không đời nào sạch cho được. Willa nói, đừng lo, ta sẽ hồi phục lại nơi này, rồi có thể gửi thêm người hầu đến giúp chúng ta dọn dẹp, rồi sẽ lo được cả thôi. Em hy vọng vậy. Willa gặn hỏi. Nhưng mà Wendy, đêm tân hôn của em thế nào? Tôi rên rỉ, ngã đầu tựa vào lưng ghế. Chị muốn nói chuyện đó thật sao? Ngay bây giờ, chị không muốn nói chuyện gì khác hết. Tôi nói, chị sắp xa vào tận cùng thất vọng rồi, vì chẳng có gì để kể hết. Chị hỏi, nhạt nhẽo đến thế à? Tôi nói, không, chẳng có gì. Ý em là nghĩa đen ấy, tụi em không làm gì cả. Chị tựa người vào ghế, như thể nhờ vậy quan sát tôi rõ hơn. Khoan đã, ý em là em đã kết hôn mà vẫn còn trinh trắng. chính là vậy đấy. Ôi, quên đi. Will là há hốc miệng. Sao? Cuộc hôn nhân của tụi em rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ, chị biết mà. Chị tỏ ra thất vọng. Chị biết, chị những mong em có thể hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi nói rõ hơn. Chà, chưa hẳn về sau. Wendy! Matt la lớn từ bên ngoài. Anh cần em giúp. Tôi đứng bật dậy. Nhiệm vụ vẫy gọi kìa. Will la nói. Mới chừng một phút, em cần nghỉ ngơi thật đó Wendy. Em đang tự mài mòn sức mình thôi. Tôi nói trong lúc bước ra khỏi nhà. Em khỏe mà, chết rồi em sẽ ngủ. Chúng tôi làm việc đến tận đêm, cuối cùng cả bọn cũng dọn sạch và gom gọn lại đống xà bần. Tôi định thúc mọi người làm thêm vào ban đêm, nhưng rõ ràng không ai làm nổi nữa. Loki nói, tôi nghĩ đây quả là một đêm dài đó Wendy. Anh gác tay lên một cái tủ lạnh chổng ngược, tựa người vào đó. Matt và Willa đang ngồi trên một khúc cây cạnh đống xà bần. Tove đứng kế bên họ, đang tu nước. Chỉ còn Duncan giúp tôi hì hục kéo một tấm trải giường rách bươm từ một ngôi nhà của người truy tìm. Tôi phải tạm ngừng việc sử dụng năng lực vì mỗi lần như vậy lại khiến đầu tôi đau khủng khiếp. Còn lại ba ngọn đèn đường chiếu sáng cho cả thành phố. Matt, Willa, Tove và Loki từng người một đi nghỉ. Họ thôi việc khoảng 15 phút trước, nhưng tôi vẫn nhất quyết làm tiếp. Matt nói, Wendy, thôi nào, em đã làm tất cả những gì có thể rồi. Tôi nói, em chưa làm hết sức vì còn nhiều chuyện khác để làm. Willa lên tiếng, Duncan cũng cần nghỉ ngơi mà, nghỉ đi, ngày mai có thể làm tiếp. Tôi còn khỏe mà, Duncan thở hồng hộc, nhưng tôi dừng tay kéo tấm trải giường, vừa đủ ngước lên nhìn anh ta. Duncan lấm đầy bụi và phờ phạc. Tôi chưa từng thấy anh ta thảm hại đến thế này. Tôi dịu lại. Được rồi, đêm nay thế là xong. Chúng tôi tiến lại, ngồi xuống khúc cây bên cạnh Matt và Willa. Chị giữ một thùng ướp lạnh đựng nước và đưa cho mỗi người một chai. Tôi mở chai và tu ừng ực. Tô thong thả đi lại phía trước chúng tôi, xoay xoay nắp chai nước của mình. Không biết anh lấy đâu ra sức để đi lại dữ đến thế. Matt nói, chúng ta đang dọn dẹp chỗ này, vậy là tốt, nhưng lại không tái xây dựng, thậm chí còn không đủ điều kiện. Tôi nói, em biết, sẽ phải cử một đội khác có thể tái thiết và làm những công việc dọn dẹp đặc biệt hơn. Sau khi quay lại Forening, ta phải cử thêm người đến đây. Matt gợi ý, anh có thể làm vài bản thiết kế nếu em muốn. Anh có thể thiết kế những thứ nhanh gọn và dễ xây, nhưng nhìn không hề rẻ tiền. Tôi nói, ừ, được vậy thật tốt biết mấy, đó sẽ là một bước đi đúng hướng tuyệt vời. Matt là kiến trúc sư, hoặc chí ít là thế nếu tôi không lôi anh đến chốn Forening này cùng mình. Tôi không biết anh tiêu thời gian thường nhật thế nào, trong lâu đài, nhưng có việc cho anh làm thì tốt. Chưa kể, đó còn là việc có ích cho Oslina. Loki lên tiếng, tin tốt là thiệt hại ở đây có vẻ ủng hộ những gì Kenna nói. Anh không tựa vào tủ lạnh nữa, mà lại gần, ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi, ý anh là sao? Đám yêu tinh không khó nhằn, hoặc là cũng không hẳn thế. Chúng hiếu chiến và phiền phức. Đúng, nhưng tôi chưa từng biết chúng có giết người. Willa chỉ ra đống lộn xộn xung quanh chúng tôi. Giờ thì có rồi đó. Loki nói, tôi không cho rằng tàn sát là mục tiêu chính của chúng. Chúng tàn phá thành phố, và cả khi đánh nhau với đội trước đây vào đêm kia, chúng cũng không giết hết bọn họ. Tôi hỏi, vậy thì có ích gì? Loki nhún vai, tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chúng không khó đánh bại như ta từng nghĩ. Chúng không phải là chiến binh. Tove nói, tôi cam đoan đó sẽ là niềm an ủi lớn cho những người đã chết ở đây. Willa bật dậy. Được rồi, với tôi vậy là được rồi. Tôi định vào trong dọn dẹp rồi đi ngủ. Mọi người thì sao? Duncan hỏi, bố có nơi để ngủ hả? Willa gật đầu. Có chứ. Kenna có nói, hầu hết phòng ngủ trong lâu đài không bị hư hại nhiều. Có cả nước nếu muốn tắm rửa. Loki đứng dậy theo. Được đó, tôi muốn. Chúng tôi cùng sóng bước quay lại lâu đài, nhưng tôi tụt lại đằng sau. Tôi cũng hạ nhịp để đi cùng anh. Trông thấy anh cử động liên tục, tôi cứ lắc lắc tai như thể có ruồi muỗi gì vo ve gần đó, nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi hỏi han nhưng anh chỉ lắc đầu. Kenna dẫn chúng tôi đến phòng cho khách trong lâu đài, nhưng tôi tự thấy day dứt. Chị phân trần vì có nhiều người ở phòng ngủ, nên chị không muốn nhét chúng tôi vào giữa những người sống sót trong phòng vũ hội. Vả lại, mấy căn phòng chị đưa đến cũng không được hoàn hảo như thế. Phòng nhỏ, dù không có thiệt hại nghiêm trọng, nhưng vẫn bừa bộn. Phòng của tôi và Tove hình như đồ đạc hơi ngã về một phía, sách vở và đồ nội thất nằm vung vãi khắp nơi. Tôi dọn sơ qua căn phòng và để Tove đi tắm trước. Anh có vẻ không ổn, chắc anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Em làm gì thế? Tove hỏi. Anh quay lại phòng sau khi tắm, mái tóc ướt đẫm và rối bù. Tôi đáp. Em dọn giường. Tôi đang căng phẳng tấm trải, nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn Tove. Tắm có thích không? Việc gì em phải dọn giường? Tove chợt quát lên rồi nhào đến bên giường. Tôi né qua một bên, trong khi anh lột phăng tấm trải. Tôi nói. Xin lỗi, em không biết đã làm anh không vui. Em tưởng là... Tại sao? Tove quay phắt lại để đối mặt với tôi, đôi mắt màu lục phần phần lửa. Tại sao em lại làm chuyện này? Tôi thận trọng đáp lại. Em chỉ dọn giường thôi mà Tove. Anh có thể để vậy nếu thích. Anh cứ đi nằm đi được không? Anh mệt rồi kìa. Em sẽ đi tắm còn anh cứ ngủ đi. Rồi, sao cũng được. Anh kéo toạc tấm trải ra khỏi giường, miệng lầm bầm, tự trách móc gì đó. Hôm nay anh đã làm việc quá sức, thành ra trí óc bị quá tải. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, nhưng tôi khỏe hơn anh nhiều. Không thể tưởng tượng được anh đang cảm thấy thế nào. Tôi nhặt chiếc túi dù đã gói lại từ Forening và đi tắm. Điều tốt nhất tôi làm được cho Tove là để anh lại nghỉ ngơi một mình. Tôi muốn ngâm mình trong làn nước nóng, nhưng nước đã trở nên lạnh ngắt trước khi tôi kịp bước vào, nên đành rửa ráy qua loa rồi đi ra. Chưa kịp đến phòng, tôi đã nghe thấy Tove. Tiếng lầm bầm của anh càng lúc càng to hơn. Tôi khẽ lên tiếng, đẩy cửa phòng ngủ. Tove! Em đã đi đâu vậy hả? Tove quát, đôi mắt mở to với vẻ điên loạn. Công sức tôi dọn dẹp nãy giờ đã thành công cốc. Mọi thứ vùng vãi khắp nơi, còn Tove đang bồn chồn đi qua, đi lại. Tôi nói, em đi tắm, em đã nói với anh rồi mà. Tove khựng lại, nhìn quanh quất. Em có nghe không vậy? Tôi hỏi, sao cơ? Tove gào lên, em còn không thèm nghe tôi nói nữa. Tôi tiến vào phòng. Tove, anh mệt rồi, anh cần đi ngủ. Anh lắc đầu ngoài ngoậy, tránh nhìn thẳng vào tôi. Không, tôi không ngủ được. Không, quên đi. Anh luồn tay qua mái tóc. Em không hiểu đâu. Tôi hỏi, em không hiểu gì? Anh lấy hai tay ôm đầu. Tôi nghe rồi, tôi nghe hết rồi. Anh cứ lải nhải lặp đi lặp lại câu đó. Tay ôm siết lấy đầu, mũi anh bắt đầu chảy máu và anh rên rỉ. Tove! Tôi lao đến chỗ anh, tính ôm lấy anh để xoa dịu, nhưng ngay tức khắc anh giáng cho tôi một bạt tai. Tove lồng lộn lên và ném tôi lên giường. Tôi sững sờ đến cứng cả người. Cô dám à? Tôi không tin cô được, không tin bất kỳ ai trong số các người. Tôi van vỉ anh. Tove, anh bình tĩnh đi, đây không phải là anh chỉ quá mệt mỏi thôi. Không cần nói tôi là ai, cô không hề biết tôi là ai. Tove! Tôi nhích lại mép giường, thành ra tôi đang ngồi, còn Tove đứng án trước mặt tôi, đang trừng trừng nhìn xuống. Tove, làm ơn nghe em đi. Tove cắn chặt môi. Không thể, tôi không thể nghe cô. Tôi nói, anh nghe được mà, em ở ngay đây. Nói dối. Tove túm lấy bả vai và bắt đầu lay người tôi. Này! Có tiếng Loki chợt quát to làm Tove buông tôi ra. Tôi để cửa mở khi đi vào, nên Loki có thể nhìn thấy khi đi tắm về ngang qua. Anh còn cởi trần và mái tóc sáng đẫm nước nhỏ giọt lên vai. Tove nạt lại Loki. Cút đi, Người không được ở đây. Loki thốt lên. Anh đang làm cái quái gì thế này? Tôi vội trả lời. Loki không phải anh ấy đâu. Tôi sử dụng năng lực quá đà nên bị ảnh hưởng. Anh ấy cần được nghỉ. Tôi gầm gừ. Đừng có nói tôi phải làm gì. Anh vung tay lên, định giáng một cú nữa, làm tôi hơi chùng lại. Loki gào lên và bổ đến chỗ Tove. Tove! Tôi la lớn, Loki! Sợ rằng anh sẽ cho Tove ăn đòn, nhưng không. Loki nắm lấy vai Tove, ép anh nhìn vào mắt mình. Tove cố vùng vẫy thoát ra, nhưng chỉ trong tích tắc, anh liền bất tỉnh. Cả thân hình anh buông thõng và Loki liền đỡ lấy. Tôi vội né ra để Loki có thể đặt Tove nằm lên giường. Xin lỗi. Tôi lên tiếng, cũng không biết mình nên nói gì nữa. Đừng, anh ta mới chính là người đánh em. Tôi lắc đầu. Không, không phải. Ý tôi là... Đúng vậy, nhưng đó không phải Tove, không phải chính bản thân anh ấy. Tôi không đời nào làm ai bị thương, anh ấy chỉ... Tôi nghẹn ngào, muốn bật khóc. Gương mặt tôi, chỗ lạnh cú tát từ Tove nóng rát, nhưng không phải vì thế mà tôi khóc. Tôi đang bệnh và chỉ có thể bệnh nặng hơn thôi. Ngày hôm sau, anh có thể khỏe hơn, nhưng cuối cùng quyền năng của chính anh sẽ nuốt trọn trí não anh. Và rồi sẽ không còn Tove nào khác trên cõi đời này nữa. Loki chạm vào tay tôi. Này, thôi, em không ở lại đêm nay với anh ta được đâu.